Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Kính chào quý vị và các bạn, vẫn như thường lệ bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Trước hết là thông tin từ báo Vietnamnet. Thưa quý vị, khoảng 17 giờ 30 phút chiều tối qua 24 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Changi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore.
Đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, Đại sứ Singapore tại Việt Nam. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được nước bạn chào đón nồng nhiệt và đảm bảo các quy định phòng chống dịch.
Lễ đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Phủ Tổng thống Istana vào ngày hôm nay 25 tháng 2. Sau đó, Chủ tịch nước sẽ hội kiến Tổng thống Hilamat Yaacob. Tổng thống Singapore cũng sẽ tổ chức bữa tiệc cấp nhà nước chào đón Chủ tịch nước Việt Nam vào tối nay.
Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận song phương mà theo Bộ Ngoại giao Singapore đánh giá sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Singapore và Việt Nam.
Dự kiến Chủ tịch nước có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại doanh nghiệp Singapore Việt Nam do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức. Theo Bộ Ngoại giao Singapore, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định mối quan hệ tuyệt vời giữa Singapore và Việt Nam khi cả hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Ngày hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kinh doanh xăng dầu của thành phố Cần Thơ do Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng xăng dầu thương nhân phân phối trên địa bàn. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 24 tháng 2 cho đến hết ngày 28 tháng 2 tới đây, tại hai cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở quận Cái Răng và một thương nhân phân phối tại huyện Phong Điền, đoàn kiểm tra đã yêu cầu cung cấp thông tin về khối lượng xăng dầu mua bán trong ngày, thời gian mở cửa bán hàng cũng như niêm yết giá theo quy định. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra các thông tin liên quan đến điều kiện kinh doanh xăng dầu và phòng cháy, chữa cháy.
Qua kiểm tra đột xuất, hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng dầu đều hoạt động bình thường, tuân thủ về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian bán hàng, không có tình trạng hạn chế bán hàng, lượng xăng dầu tại các cửa hàng đảm bảo cung cấp cho người dân. Đại diện các cửa hàng cũng cam kết đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu cho người dân. Đoàn kiểm tra cũng tuyên truyền nhắc nhở các cửa hàng thực hiện mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải về dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 53, quốc lộ 62 Nam Sông Hậu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn dây của Ngân hàng Thế giới WB với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng.
Trong đó, tuyến quốc lộ 53 đoạn Long Hồ Ba Si có tổng chiều dài khoảng 39,18 km, điểm đầu tại km 11 295 thuộc địa phận xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điểm cuối tại km 56 000 thuộc địa phận xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Dự án sẽ đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ thành đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng nền đường 12m. Trong tổng số 39,18 km sẽ nâng cấp mở rộng đường hiện hữu dài 21,68 km và làm mới tuyến tránh dài 17,5 km.
Đối với tuyến đường Nam Sông Hậu có tổng chiều dài khoảng 141,6 km, điểm đầu tại ngã 5 cầu Cần Thơ, điểm cuối tại ngã 3 giao giữa đường Nam Sông Hậu với tỉnh lộ Bạc Liêu, Vĩnh Châu. Với tuyến đường này, đoạn 1 từ ngã 5 cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui sẽ nâng đường với cao độ đồng bộ dự án mở rộng đường Quang Trung Cái Cui do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Đoạn 2 từ cầu Cái Cui đến ngã 3 giao giữa đường Nam Sông Hậu với tỉnh lộ Bạc Liêu, Vĩnh Châu, đường dẫn phía mố A, đường vào cầu Tôn Đức Thắng sẽ thảm tăng cường 2 lớp bê tông nhựa trên phạm vi mặt đường hiện hữu. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 4 năm sau khi hiệp định tài trợ có hiệu lực, dự kiến từ năm 2023 đến năm 2026. Liên quan đến sự kiện căng thẳng Nga-Ukraine khiến nhiều hãng hàng không điều chỉnh lịch bay, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, hiện Việt Nam có duy nhất Vietnam Airlines đang khai thác đường bay đến Moscow của Nga. Tuy nhiên, hãng này cho hay từ rất lâu, Vietnam Airlines đã lập kế hoạch bay chỉ qua lãnh thổ Nga và Tây Âu, chứ không bay qua Belarus và Ukraine. Thông tin từ VOV.vn.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đường bay quốc tế mà các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác không bị ảnh hưởng. Đại diện của Vietnam Airlines cũng khẳng định hiện nay Vietnam Airlines không có đường bay bay qua khu vực bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng ở Ukraine. Mỹ, Italy, Canada, Pháp và Vương quốc Anh cũng đã cảnh báo các hãng hàng không của các nước này tránh hoạt động trong không phận ở phía đông Ukraine và bán đảo Crimea, song vẫn chưa ban hành lệnh cấm tuyệt đối.
Thông tin từ báo Công an Nhân dân, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, mưa dông kèm gió giật mạnh vào chiều tối ngày 23 tháng 2 đã gây thiệt hại rất nhiều nhà cửa, vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành. 38 căn nhà ở các xã Điềm Hy, Dưỡng Điềm và Phú Phong bị gió cuốn tốc mái, nhiều diện tích cây ăn trái, lúa cũng bị ngã đổ, tổng thiệt hại khoảng 760 triệu đồng.
Trong ngày hôm qua, chính quyền địa phương đã thống kê nhà người dân cũng như vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, lực lượng xung kích các xã cũng đã hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái, dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ven đường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang phối hợp với ngành chức năng huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân các xã đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.
Thưa quý vị, ngay sau khi Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế niêm yết công khai giá bán lẻ thuốc Monopiravir, ngày hôm qua 24 tháng 2, nhiều nhà thuốc tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã đồng loạt mở bán thuốc điều trị COVID-19 này.
Đây được xem là nỗ lực lớn của Bộ Y tế và các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, thử nghiệm để hoàn thành cấp phép loại thuốc này. Tuy nhiên, kháng virus là loại thuốc đặc biệt, người bệnh phải được bác sĩ kê đơn. Tuy nhiên, đến hiện tại thì Bộ Y tế chưa đưa ra quy định cụ thể nào về người nên mua và sử dụng Monopiravir, những trường hợp chống chỉ định. Điều này khiến cho người dân và cả những hiệu thuốc bán lẻ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dễ đưa đến tình trạng đầu cơ tích trữ thuốc. Để giải quyết vướng mắc này thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Bộ Y tế để xin hướng dẫn kê đơn đối với COVID-19.
Ông Phan Quy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, thông tin từ báo Pháp luật Online.
Hai trường hợp này nhập cảnh từ Nhật Bản. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì hai trường hợp được lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đến Viện Pasteur, Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm giải trình tự gen. Kết quả cho thấy nhiễm biến thể Omicron và các bệnh nhân đã được cách ly điều trị ngay từ khi nhập cảnh.
Còn báo Tiền Phong Online cho biết, trong một tuần, thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện 3.177 trường hợp mắc COVID-19, phần lớn ghi nhận trong cộng đồng. Thành phố này lên kế hoạch bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nên cần 45.000 kit test COVID-19.
Chiều ngày hôm qua, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1.914 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tích lũy lên 27.894 người. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột ghi nhận nhiều nhất với 954 ca. Theo đó, từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì người dân đi lại giao thương lớn, tập trung đông người tại các địa điểm du lịch cũng như đi học trực tiếp, khiến số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng, xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ tại hộ gia đình.
Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn. Kế hoạch trên nhằm mục đích tăng cường sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, hạn chế tối đa số ca mắc. Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đến Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền, thông tin từ báo Người Lao Động.
Trước đó, vào ngày 3 tháng 1, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đồng thời, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Dân, sinh năm 1932, là chủ của tỉnh Thất Bồng Lai, và Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Tùng Dương, sinh năm 1995, cùng ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 bị can là Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Dân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.